Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama tuyên bố là các biện pháp chế tài Nga đang phát huy tác dụng. Các nước thuộc khối G20 cam kết thúc đẩy cho sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Và nhóm nhà nước Hồi giáo cho biết họ vừa chặt đầu một người Mỹ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Padden tường trình về việc cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc đã khiến Bắc Triều Tiên hoài dự với Mỹ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và những hiệp ước có mục đích chấm dứt vụ xung đột ở Ukraine. Phát biểu ngày hôm nay tại Brisbane, Australia vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Obama nói rằng những biện pháp chế tài Nga đang phát huy tác dụng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các toán nhân viên của chúng tôi liên tục xem xét tới những cơ chế để gia tăng áp lực trong trường hợp cần thiết. Ông Putin đã rời Australia ngày hôm nay sớm hơn kế hoạch đã định. Ông nói rằng ông cần có thời giờ để ngủ. Tuy nhiên, nhiều cuộc họp giữa ông với các nhà lãnh đạo khác đã có nhiều căng thẳng, trong đó có một cuộc họp với Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, là người đã nói một cách thẳng thừng với nhà lãnh đạo Nga là cút khỏi Ukraine. Ông Putin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng việc ông rời hội nghị sớm không liên hệ gì tới những mối căng thẳng về vấn đề Ukraine. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã công bố một kế hoạch nhằm làm cho GDP toàn cầu tăng hơn 2.000 tỷ đô la trong vòng 5 năm qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và gia tăng thương mại tự do. Văn kiện này cũng cam kết hợp tác để có hành động mạnh mẽ nhằm chống lại nạn biến đổi khí hậu và ủng hộ cho một sự ứng phó quốc tế đối với dịch Ebola ở Tây Phi. Phát biểu ngày hôm nay vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Brisbane, Thủ tướng Australia ông Tony Abbott nói rằng các nước G20 sẽ buộc những thành viên khác trong khối phải chịu trách nhiệm bằng cách giám sát việc thực thi những cam kết của họ đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng chuyến công du một tuần của ông đến Á Châu Thái Bình Dương đã chứng tỏ là một tuần lễ mạnh mẽ của sự lãnh đạo của Mỹ. Ông nói rằng những tiến bộ đã đạt được sẽ có nghĩa là người Mỹ có thêm công ăn việc làm, có những bước tiến hướng tới một hành tinh sạch hơn và lành mạnh hơn, và những tiến bộ để cứu giúp tính mạng con người, không chỉ ở Tây Phi mà còn ở những nơi khác. Khối G20 chiếm 85% sản lượng kinh tế thế giới, hồi gần đây đã bị gặp khó khăn vì sự tăng trưởng yếu kém của Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Âu Châu. Âu Châu đang ở bờ vực của một vụ suy thoái kinh tế. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Phiến quân nhà nước Hồi giáo cho biết trong một đoạn video phổ biến trên Internet ngày hôm nay rằng họ vừa chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kasik. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Bernadette Meehan nói rằng cộng đồng tình báo đang làm việc càng nhanh càng tốt để xác định tính chất xác thực của đoạn video chiếu cảnh chặt đầu. Anh Kasik, 26 tuổi, cựu binh sĩ lục quân Mỹ, đã bị bắt cách nay 13 tháng trong lúc tham gia công tác cứu trợ ở Syria. Gia đình anh nói rằng anh cải đạo sang đạo Hồi trong thời gian bị giam và đã đổi tên từ Peter thành Abdul Rahman. Mẹ anh là bà Paula Kasik mới đây nói trên đài truyền hình NBC rằng cách đây vài tuần bà và chồng bà nhận được một đoạn băng thu thanh của Peter, trong đó anh nói rằng anh lo sợ là sắp bị giết. Ba nạn nhân bị chặt đầu trước đây vừa được nhìn thấy trong những đoạn video rùng rợn của nhóm nhà nước Hồi giáo là một nhà báo người Mỹ, một ký giả người Israel gốc Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh. Trước khi đoạn video được đăng tải, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi phát biểu tại Australia, ông nói rằng ông bác bỏ bất kỳ liên minh nào với nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nói rằng ông Assad đã đánh mất sự hợp pháp đối với đa số dân chúng của nước ông. Ông Obama nói thêm rằng việc Hoa Kỳ có mục đích chung với ông Assad để chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo sẽ chỉ làm cho có thêm người Hồi giáo Sunni ở Syria đi theo nhóm nhà nước Hồi giáo và làm yếu đi liên minh quốc tế chống lại những phần tử khủng bố này. Tổng thống Obama đã thành lập một liên minh quốc tế chống nhà nước Hồi giáo trong lúc nhóm này gieo rắc kinh hoàng trên khắp Syria và Iraq. Tổng thống Obama cho biết là ông sẵn sàng sử dụng quyền hành pháp cho phép ông phớt lờ quốc hội để thực hiện những cải cách sâu rộng về di trú. Phát biểu ngày hôm nay, vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Australia, ông Obama nói rằng một số thành viên quốc hội dọa thực hiện những hành động có thể đưa tới một vụ đóng cửa chính phủ, nhưng điều đó không làm cho ông chùn bước trong việc có được những luật lệ mới về di trú. Những kế hoạch mới của ông Obama nhằm ban hành mệnh lệnh hành chánh vào cuối năm nay, trừ phi quốc hội biểu quyết về dự luật cải cách di trú toàn diện. Những kế hoạch đó có thể giúp cho hàng triệu người cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ khỏi bị trục xuất. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson ngày hôm qua đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ở California rằng chính phủ của Tổng thống Obama đang ở trong giai đoạn chót để thực hiện những hành động đó. Ông mô tả hệ thống di trú hiện nay là bị hỏng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tại Nam Á, thì một nữ đại biểu quốc hội Afghanistan đã thoát hiểm trong một vụ đánh bom tự sát, giết chết ít nhất 3 người vô can và gây thương tích cho hơn 10 người, trong đó có nhà lập pháp này. Cảnh sát nói rằng bà Surika Barakzai đang đi trên một đoàn xe ở thủ đô Kabul ngày hôm nay khi một kẻ nổ bom tự sát kích nổ quả bom. Giới trách nói rằng bà Barakzai bị thương nhẹ. Nhân vật tranh đấu cho nữ quyền này là người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Ashraf Ghani. Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào một thành viên của chính phủ Afghanistan, là chính phủ được Hoa Kỳ hậu thuẫn và đang chiến đấu để chống lại cuộc nổi dậy do phe Taliban cầm đầu. Tại nước láng giềng của Afghanistan là Pakistan, thì quân đội của nước này cho biết những vụ giao tranh mới đây ở vùng biên giới Tây Bắc đã gây tử vong cho ít nhất 34 phiến quân và 3 binh sĩ chính phủ. Sáng ngày hôm nay, chiến đấu cơ đã dội bom những nơi ẩn náu của phiến quân trong vùng Dattakhand của khu vực Bắc Waziristan, là một vùng đất bán tự trị của người bộ tộc gần biên giới Afghanistan. Quân đội Pakistan nói rằng vụ này đã hạ sát ít nhất 27 phiến quân, trong đó có những viên chỉ huy quan trọng và các chiến binh người nước ngoài. Vụ oanh kích đã diễn ra sau những vụ đụng độ trong đêm thứ Bảy gây tử vong cho 3 binh sĩ và 7 phiến quân. Hôm thứ Sáu, quân đội Pakistan cho biết những vụ không kích đã giết chết ít nhất 30 phiến quân trong khu vực nằm sát biên giới Afghanistan. Quân đội Pakistan đã phát động chiến dịch Zab-e-Azib ở Waziristan hồi tháng 6 và họ cho biết cho đến nay họ đã tạo thành 90% lãnh thổ của những phần tử khủng bố. Khu vực hoạt động của chiến dịch này sau đó đã được nới rộng sang khu vực Khyber, là một khu vực bộ tộc khác ở biên giới Afghanistan, để giết hoặc bắt những phiến quân trốn chạy ra khỏi Bắc Waziristan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đã loan báo một nỗ lực nhằm phát triển các hệ thống vũ khí để làm cho nước Mỹ duy trì vị thế đứng đầu về quân sự. Trong bài diễn văn đọc tại diễn đàn quốc phòng Reagan ở California hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Hagel nói rằng sáng kiến sáng tạo quốc phòng sẽ tập trung vào việc phát triển nhiều loại công nghệ mũi nhọn và một chiến lược có khả năng thay đổi cuộc diện. Ông nói rằng Bộ Quốc phòng phải tiếp tục hiện đại hóa các khả năng và duy trì ưu thế về hành quân và công nghệ. Hôm thứ Sáu, ông Hagel nói rằng kho vũ khí hạt nhân cùng với nhân viên hạt nhân của Mỹ đang bị thiệt hại vì sự quản lý sai trái và tinh thần không cao. Ông hứa sẽ cung cấp những khoản tài trợ mới trị giá gần 10 tỷ đô la. Ông cho biết lực lượng hạt nhân của Mỹ lâu nay bị thiếu đầu tư và thiếu sự hỗ trợ. Ông nói rằng ngũ giác đài sẽ tăng khoảng 10% ngân sách của công tác hạt nhân để đảo ngược những vấn đề như lãnh đạo kém cỏi và những sơ sót về an ninh. Bộ trưởng Hagel đã yêu cầu thực hiện những cuộc duyệt xét sau khi xảy ra một loạt những vụ việc đáng lo ngại liên quan tới nhân viên hạt nhân. Một trong những vụ việc này là vụ bê bối, trong đó binh sĩ không quân đã bị phát giác là gian lận trong một cuộc trắc nghiệm khả năng cho những người có nhiệm vụ phóng phi đạn liên lục địa. Hôm thứ Tư, tại một nơi cách trái đất hàng trăm triệu km, một phi thuyền của Âu Châu đã làm nên lịch sử khi đáp xuống bề mặt băng giá của một sao chổi bay nhanh để tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về vũ trụ. Tuy nhiên, đến ngày thứ Bảy, thì cơ quan không gian Âu Châu ESA cho biết là pin của phi thuyền Vela bị hết sau khi gửi về trái đất những khối dữ liệu về tình hình xung quanh phi thuyền. ESA cho biết là phi thuyền Fila hôm thứ Sáu đã được nâng lên 4 cm và quay 35 độ trong một cố gắng để đưa nó ra khỏi một bóng râm, ngờ hầu những tấm kính điện mặt trời có thể giúp pin của phi thuyền được sạc lại. Ngay cả trong trường hợp vụ quay này thành công thì cũng sẽ phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi phi thuyền có thể đánh đi những tín hiệu. Những cuộc kiểm tra tín hiệu thường xuyên sẽ tiếp tục được thực hiện. Những tín hiệu sau chót mà Geodesic nhận được là hồi sáng thứ Bảy. Các nhà khoa học hy vọng là dự án 1 tỷ 600 triệu đô la này sẽ giúp giải đáp những câu hỏi về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống trên trái đất.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên mới đây đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ, làm nhiều người nêu lên thắc mắc là điều gì đã khiến Bình Nhưỡng có cử chỉ hòa dịu với Washington. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA ở Seoul, các nhà phân tích cho rằng hành động bất ngờ đó có phần chắc là nhắm tới việc ngăn chặn một nỗ lực do Hoa Kỳ ủng hộ để đưa các quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội chà đạp nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức chính phủ Mỹ cho biết Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper đã không đưa ra sự nhượng bộ nào khi ông gặp các giới chức Bắc Triều Tiên để thương lượng về việc trả tự do cho ông Kenneth Baier và ông Matthew Miller. Hai công dân Mỹ này đã bị tuyên những án tù khổ sai nhiều năm vì điều mà Bắc Triều Tiên mô tả là những hành vi thù địch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đã tái khẳng định là lập trường của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi. Bà nói rằng Washington vẫn hoàn toàn ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đưa các giới chức Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội chà đạp nhân quyền.
Nothing has changed about our concerns about North Korea's human record or abysmal human rights record.
Không hề có thay đổi nào trong những mối quan tâm của chúng tôi về hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên, một hồ sơ nhân quyền vô cùng tệ hại. Không hề có thay đổi nào trong những mối quan tâm của chúng tôi về tham vọng hạt nhân và khả năng hạt nhân của họ.
Theo dữ liệu, Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết trong nay mai để truy tố các giới chức Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Một ủy ban độc lập của Liên Hiệp Quốc đã lập hồ sơ về những nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên với hơn 100.000 tù nhân và về những hành vi tàn ác, trong đó có sát nhân, bắt làm nô lệ, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bách phá thai. Giáo sư Giang Mu Chin của Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã đặt việc chống lại nỗ lực này của Liên Hiệp Quốc làm ưu tiên hàng đầu và họ đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ với hy vọng là lập trường của Washington và các nước khác đối với vấn đề này sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Giáo sư Yang nói rằng điều mà Bắc Triều Tiên thật sự cần có vào lúc này là vấn đề nhân quyền chống lại Bắc Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc được giải quyết và phải làm mọi cách để ngăn không cho tên của ông Kim Jong-un bị nhắc tới trong vấn đề này. Bà Joanna Hosaniak thuộc Liên minh Công dân cho Nhân quyền Bắc Triều Tiên nói rằng việc phóng thích tù nhân người Mỹ và việc mời đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên là một phần của chiến lược chủ động giao tiếp để chứng tỏ là chế độ Kim Jong-un đang cố gắng thay đổi. Nhưng bà nói thêm rằng, cho tới giờ thì những gì mà Bắc Triều Tiên thực hiện chỉ là những việc nhỏ nhặt và không đủ để chứng tỏ là chế độ áp bức này đang thay đổi.
Nếu họ bắt đầu thả tù chính trị, thì tôi sẽ cho rằng chúng ta nên thương lượng về việc đó để dành cho họ những sự bảo đảm, vì họ có thực hiện những nỗ lực thực sự. Chúng tôi không xem đây là một nỗ lực thực sự.
Trong lúc ủng hộ cho việc thương thuyết với Bắc Triều Tiên để thay đổi cách hành xử của nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng, các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền cũng nói rằng cần phải buộc những người phạm các tội ác nhân quyền chịu trách nhiệm đối với các tội ác đã phạm. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không giao tiếp với Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Washington không đề ra điều kiện tương tự cho những tiến bộ về nhân quyền và bà Hosniak cho rằng đó là một việc đáng lo ngại.
But it's always like that, that unfortunately the nuclear issues are overshadowing the human rights. And it
có điều không may là vấn đề về hạt nhân đang che phủ vấn đề nhân quyền. Như thế là không nên, bởi vì chúng ta đã để cho Bắc Triều Tiên tiếp tục phạm những tội ác nhân quyền này trong một thời gian rất lâu mà hoàn toàn không bị trừng phạt.
Trước khi Liên Hợp Quốc biểu quyết về việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, đặc sứ Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên và nhà điều tra nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã đến Seoul trong tuần này. Họ đang họp với các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên và một số người Bắc Triều Tiên đào tị, đã khai chứng về điều kiện nhân quyền vô cùng tồi tệ ở Bắc Triều Tiên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything, from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dogs' licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và những hiệp ước có mục đích chấm dứt vụ xung đột ở Ukraine. Phát biểu ngày hôm nay tại Brisbane, Australia vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Obama nói rằng những biện pháp chế tài Nga hiện nay đang phát huy tác dụng. Nhà ông Putin thì đã rời Australia ngày hôm nay sớm hơn kế hoạch đã định. Ông nói ông cần thời gian để ngủ. Tuy nhiên, nhiều cuộc họp giữa ông với các nhà lãnh đạo khác đã có nhiều căng thẳng, trong đó có một cuộc họp với Thủ tướng Canada là ông Stephen Harper. Ông Harper đã nói một cách thẳng thừng với nhà lãnh đạo Nga là hãy cút khỏi Ukraine. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã công bố một kế hoạch nhằm làm cho GDP toàn cầu tăng hơn 2.000 tỷ đô la trong vòng 5 năm qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và gia tăng thương mại tự do. Văn kiện này cũng cam kết hợp tác để có hành động mạnh mẽ nhằm chống lại nạn biến đổi khí hậu và ủng hộ cho một sự ứng phó quốc tế đối với dịch Ebola ở Tây Phi. Phía quân nhà nước Hồi giáo cho biết trong một đoạn video phổ biến trên Internet ngày hôm nay rằng họ vừa chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kassik. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Bernadette Meehan nói rằng cộng đồng tình báo đang làm việc càng nhanh càng tốt để xác định tính chất xác thực của đoạn video chiếu cảnh chặt đầu. Quân đội Nigeria cho biết họ đã đẩy lui phiến quân Boko Haram ra khỏi thị trấn Chibok ở miền Đông Bắc là nơi có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay. Các chiến chức của quân đội ngày hôm nay nói rằng thị trấn này đã được chiếm lại sau khi rơi vào tay Boko Haram hôm thứ Năm. Boko Haram năm nay đã chiếm một số thị trấn ở hai tiểu bang Borno và Adamawa cho một quốc gia Hồi giáo do thủ lãnh của nhóm này là ông Abu Bakar Shekau tuyên bố thành lập. Một nữ đại biểu quốc hội Australia đã thoát hiểm trong một vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 3 người vô can và gây thương tích cho hơn 10 người, trong đó có nhà lập pháp này. Cảnh sát nói rằng bà Surika Barakzai đang đi trên một đoàn xe ở thủ đô Kabul ngày hôm nay khi kẻ nổ bom tự sát kích nổ quả bom. Giới hữu trách nói rằng bà Barakzai bị thương nhẹ. Nhân vật tranh đấu cho nữ quyền này là người ủng hộ mạnh mẽ cho đương kim tổng thống Ashraf Ghani.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.